Tâm tình hòa bình. Bài của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Xuân Lâm. Những bài kinh thánh chúng ta vừa nghe đọc cho thấy lễ này có nhiều khía cạnh. Từ ngàn xưa khi mừng lễ Chúa Giáng sinh, dân Chúa vẫn chú tâm đến Đức Mẹ và không ngớt chiêm ngưỡng khuôn mặt của Người nơi máng cỏ. Có thể nói, mùa Giáng sinh cũng là mùa lễ Đức Mẹ. Nhưng riêng ngày mùng 1 tháng Giêng hôm nay, phụng vụ nhiều khi lúng túng. Khi thì chú trọng đến việc cắt bì và đặt tên cho Hải Nhi, khi lại muốn tôn kính đặc biệt Đức Thánh Mẫu. Đức Phaolô Đệ Lục lại thêm cho ngày này một ý nghĩa xã hội và đặt tên là Ngày Hòa Bình Thế Giới. Suy nghĩ của chúng ta có lẽ nên bao gồm cả ba khía cạnh đó để ngày lễ hôm nay được cử hành một cách phong phú. Mục thứ nhất, cắt bì và đặt tên cho Hải Nhi. Trong thánh lễ nửa đêm Giáng sinh, phụng vụ đọc cho ta nghe bài tin mừng Luca. Tác giả thuật lại câu chuyện Chúa ra đời một cách chính xác, khiến ta thấy rõ lịch sử tính của tin mừng. Nhưng Luca đã dùng một từ ngữ mà những người có kiến thức đạo đức nông cạn đã không hiểu gì. Luca nói: Đức Maria đã sinh con đầu lòng, lấy khăn bọc lại rồi đặt vào máng cỏ. Có người đã nói: vì sao lại nói là con đầu lòng? Đức Maria có sinh người con nào khác nữa đâu. Tốt hơn và chính xác hơn nên nói là con một. Suy nghĩ như thế cũng đúng thôi và khoa học đấy, nhưng lại không đạo đức như Luca là một tác giả sách thánh. Chữ con đầu lòng dùng trong tin mừng gợi lên nhiều âm vang trong Cựu Ước, đặc biệt các đoạn sách liên quan tới việc Chúa đưa dân ra khỏi Ai Cập. Ngày ấy, thần sứ nhà trời đã đi qua nước này và giết hết các con trai đầu lòng người Ai Cập và bỏ qua các con trai đầu lòng người Do Thái. Từ đó, cả dân được cứu vớt, được coi như con đầu lòng của Chúa, và mọi con trai đầu lòng người Do Thái phải được hiến thánh cho Ngài để trở thành của Ngài, đến nỗi gia đình phải dâng một đôi chim hay một con chiên nhỏ cho đền thờ để thế lại, rồi mới được đem đứa con đầu lòng về lại gia đình. Vậy khi dùng từ ngữ con trai đầu lòng để nói về Hải Nhi mà Đức Maria vừa sinh ra, Luca muốn cho chúng ta nhìn thấy ngay Hải Nhi về phương diện đạo đức. Đây là Hải Nhi thánh, Hài Nhi của dân thánh, Hài Nhi được hiến thánh, là con của Thiên Chúa. Nhất là Luca đã viết trong bài truyền tin rằng Thánh Thần đến phủ bóng trên Đức Maria, nên trẻ người sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Thế nên Luca không dùng từ ngữ con một để nói về Hài Nhi Đức Maria vừa sinh ra. Ông đã dùng từ ngữ con đầu lòng để bao trùm máng cỏ trong một bầu khí thánh thiện đạo đức. Và chúng ta cũng phải nhìn việc cắt bì và đặt tên cho Hải Nhi trong bầu khí thánh thiện đạo đức ấy. Mọi ý nghĩa tò mò đều không xứng đáng. Người Do Thái cử hành ngày thứ 8 này, sau khi đứa trẻ sinh ra một cách thánh thiện lạ lùng, họ ý thức đâu là buổi lễ liên kết gia đình, dòng dõi họ vào giao ước. Họ được gắn liền với Thiên Chúa để Yahvê là Chúa của họ và họ là dân và con của Ngài ở giữa mọi dân khác, chỉ là dân ngoại. Gia đình Hải Nhi ở Bethlehem còn cử hành ngày hôm nay đạo đức hơn nữa, vì cả Giuse lẫn Maria sẽ phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu như Thiên Thần đã dạy. Làm công việc này là vâng theo ý Chúa, là thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Ngày hôm nay đáng dùng để suy nghĩ về các ngài và đặc biệt về Đức Maria. Mục thứ hai, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Còn tước hiệu nào phù hợp hơn để nói về Đức Maria trong hoàn cảnh này bằng tước hiệu Mẹ Thiên Chúa? Dĩ nhiên những lạc giáo ở thế kỷ thứ 3 đến thứ 4 đã khiến phụng vụ nhấn mạnh đến khía cạnh này. Nhưng như vậy cũng chỉ đúng với sự thật thôi. Nhìn Đức Maria nơi máng cỏ, ai không thấy người là mẹ? Và sở dĩ máng cỏ được chúng ta chú ý và các thế hệ loài người nhìn ngắm là vì hài nhi nằm đó không phải là một trẻ thường. Cả Luca, cả Gioan và cả Matthew chỉ nói về hài nhi này như một trẻ thánh. Luca dù tả chính xác câu chuyện Chúa sinh ra với những chi tiết thật cụ thể, vẫn gọi hài nhi là con đầu lòng, như chúng ta đã nói ở trên, và vẫn thêm cả một khúc trong bài tường thuật để làm nổi bật tính cách thần linh trong việc Giáng sinh này. Gioan thì rõ ràng xác định, hài nhi chính là ngôi lời trở thành nhục thể. Và chúng ta cử hành phụng vụ Giáng sinh để cùng với các thiên thần trên trời thờ lạy người con mà Chúa Cha vừa sinh ra ở đời. Vậy, hài nhi nơi máng cỏ đã là Đấng Thánh, là con Thiên Chúa và là chính ngôi lời Thiên Chúa hóa thân làm người. Thì Đức Maria mẹ người cũng thật là Thánh Mẫu và là Mẹ Thiên Chúa. Đừng sợ tước hiệu này xúc phạm đến Thiên Chúa cao cả. Ngài đã chấp nhận giáng trần để trở nên như chúng ta mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Ngài chấp nhận mọi luật lệ sinh sống, đau khổ và tử nạn. Thì tại sao ta lại sợ nói phạm đến Ngài khi bảo Ngài là con của một người mẹ? Ngài đã gọi chúng ta là anh em và muốn là bạn hữu của mọi người. Và chúng ta lấy đó làm vinh dự thì chúng ta càng không có lý khi không muốn tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Suy nghĩ kỹ, chúng ta chỉ có thể thấy đây là một vinh dự lớn lao cho một người trong loài người chúng ta. Chúng ta phải hân hoan chúc tụng mẹ là đấng đầy ơn phúc. Chúng ta cảm mến mẹ và nhất là muốn theo gương mẹ để có tâm hồn, tâm tình và thái độ đạo đức như mẹ. Mục thứ ba, tâm tình hòa bình. Trong bài tin mừng Luca hôm nay, mẹ hiện ra như là một từ mẫu ghi sâu tất cả những điều về con và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta quen nhìn thái độ ấy một cách đạo đức và có lý để coi mẹ như là gương mẫu về sự chiêm niệm và cầu nguyện. Nhưng chúng ta cũng đừng quên nhìn thái độ ấy một cách tự nhiên hơn để thấy Đức Maria là một bà mẹ như hết thảy mọi bà mẹ, ghi nhớ tất cả những điều gì về con và gẫm suy những điều đó trong lòng. Quả thật, người mẹ nào không tự hỏi về tương lai của đứa con? Bất cứ dấu hiệu nào cũng khiến người mẹ suy nghĩ. Đức Maria không suy đi nghĩ lại sao được khi thấy các mục đồng đến thăm và kể chuyện về việc các thiên thần hiện ra ban đêm. Và người có thể nào không suy nghĩ về tiếng Giê-xu mà từ nay theo lệnh sứ thần người sẽ dùng để gọi con mình? Chính sứ thần đã giải thích trong buổi truyền tin: bà sẽ gọi con trẻ là Giê-xu, người sẽ làm lớn và được gọi là con đấng tối cao. Chính Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vua David cha người, và người sẽ cai trị trong nhà Gia-cốp đến muôn đời. Những lời đó không đơn sơ dễ hiểu, nội dung chắc chắn vô cùng phong phú. Maria dĩ nhiên phải suy đi nghĩ lại. Hôm nay các mục đồng lại kể thêm về các lời của thiên sứ. Hài nhi trong máng cỏ sẽ là cứu thế, nên các thiên thần đã sướng ca. Vinh quang Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Như vậy, Giêsu con của Đức Maria thực hiện lời tiên tri hứa cùng nhà David. Người sẽ đem lại hòa bình cho dân Chúa và vinh quang cho Chúa Trời. Đức Maria hôm nay gẫm suy những điều ấy, và Đức Phaolô Đệ Lục khuyên ta hàng năm hãy dùng ngày đầu năm dương lịch này để suy nghĩ về hòa bình thế giới. Chúng ta đã ra khỏi những năm chiến tranh, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ phải suy nghĩ về hòa bình. Hòa bình không phải chỉ là hết chiến tranh. Hòa bình còn là xây dựng bình đẳng, ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc nữa. Phần tích cực có thể nói còn gồm nhiều mặt hơn phần tiêu cực là hết chiến tranh. Và lại, hết chiến tranh cũng phải là đã hết hậu quả của chiến tranh và những thương tích đổ vỡ vật chất tinh thần. Chúng ta phải cải tạo cái cũ, xây dựng cái mới. Chúng ta còn có nhiệm vụ quốc tế và công giáo. Hòa bình hạnh phúc phải là khí thở của mọi người trên thế giới. Chúng ta đóng góp được gì? Hãy suy nghĩ hòa bình như Đức Maria hằng suy đi nghĩ lại. Người suy nghĩ về danh Giêsu có nghĩa là cứu thế. Danh đó phải được kêu cầu trên con cái loài người, như bài sách Dân Số nói, để phước lộc được đổ xuống trên các dân. Và phước lộc phong phú cụ thể là chính Thánh Thần yêu mến mà Thiên Chúa muốn đổ xuống lòng mọi người, như lời thư Galat nói, để khi chúng ta gọi Chúa là Cha thì thấy mình là anh em với nhau. Nhưng làm sao có thể kêu cầu danh Chúa Giêsu mang lại hòa bình như thế, khi không bắt chước Đức Maria mà kêu danh ấy với tất cả lòng yêu mến dấn thân? Mỗi lần Đức Maria gọi tên Giêsu, người muốn hiến thân để cùng cứu thế. Điều đó thật chắc chắn. Điều đó nhắc nhở ta là Kitô hữu phải hiến thân cứu đời, tức là quên mình để sống vì hạnh phúc của xã hội. Yêu hòa bình thì phải xây dựng công bình bác ái, phải kiến tạo bình đẳng, ấm no, thịnh vượng, hạnh phúc. Phải dứt khoát với mọi hình thức vinh thân phì gia, sống chết mặc bay, miễn là cái tôi ích kỷ được thỏa mãn. Như vậy, hòa bình đòi phấn đấu và đấu tranh để tiêu diệt cái xấu và phát triển cái tốt. Rất nhiều công tác cụ thể đang ở tầm tay mỗi người. Hết thảy chúng ta hãy tích cực để chúng ta không chỉ nói hòa bình, nhưng muốn xây hòa bình. Chúng ta sẽ đáp lại nguyện vọng của Đức Phaolô Đệ Lục khi đặt tên cho ngày hôm nay là Ngày Hòa Bình Thế Giới. Chúng ta sẽ bắt chước Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, hôm nay suy nghĩ về danh Đức Giêsu muốn hiến thân cùng cứu thế với người. Chúng ta sẽ thể hiện ý nghĩa của mầu nhiệm thánh thể sắp cử hành khi đem thân, đem máu mình ra để hủy diệt cái cũ, xây dựng cái mới cho muôn người được cứu độ.